tiếc, mà bữa con mắc nợ cái gì đó là biết sống vui. Là nó liên tục với cái bài kia thì biết sống vui. Thì quý vị nghĩ đó, người đời ai cũng muốn tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc nè, rồi vui tươi và an lạc hết á, phải không? Ai cũng muốn vậy hết. Đa số người trong thế tục á cứ nghĩ rằng mình muốn tạo hạnh phúc á thì phải có tiền nhiều, phải không? Phải có tiền mới hạnh phúc chứ. Rồi có một người vợ đẹp, hay là một người chồng có tài, rồi có nhà nè, rồi có xe nè, ha, đầy đủ tiện nghi. Thì cái đó là nói gì? Cái danh to, tiếng tốt nè, có địa vị cao ở trong xã hội á, ha. Rồi ăn uống thì được sao? Ăn món ngon Nhật lạ đó. Rồi có một giấc ngủ đầy đủ nữa, có phải không? Tất cả những năm cái thứ đó gọi là ngũ dục lạc, tức là gọi đó là tài, tiền nghèo là tài, phải không? Rồi á, có vợ đẹp, có chồng tài, có nhà cửa xe cộ đầy đủ tiện nghi là sắc, sắc chất á, với lại sắc dục là gọi là sắc. Rồi danh tâm tiếng tốt á là danh, danh dự. Rồi á, ăn ngon, ăn những thứ món ngon thật lạ thì gọi là thực. Còn ngủ cho nhiều, ngủ cho được êm ấm á, ngủ cho được có giấc ngủ đàng hoàng tử tế êm ấm á, gọi là thì. Tài, sắc, danh, thực, thì là ngũ dục lạc ở trong thế gian. Ai mà có đủ năm món đó thì người ta gọi là thành công ở trên đường đời đó. Có học giỏi không? Có tiền, có tiền rồi, làm có tiền mà. Rồi có vợ đẹp, có chồng có tài đó. Rồi có danh dự, có bằng cấp cao, rồi có quyền tước trong xã hội, rồi ăn được những món ngon vật lạ, phải không? Rồi có giấc ngủ êm đềm đó. Có phải là năm đứa người đời bất công? Đó là khi mà được đầy đủ năm thứ đó thì gọi là thành công trên đường đời. Thế gọi vậy thôi đó. Nhưng mà Đức Phật nói không phải, đó là ngũ dục lạc. Cái hậu quả của nó là vướng mắc nè, thất vọng nè, thèm khát nè, dướng không tới, phải không? Có tiền mà nó vào có rồi không, mình là giới không tới đó, thì cho nên nó thèm khát hoài. Rồi làm thì bữa được bữa không, cho nên giận tức nè, Đức Phật nói giận tức nè. Rồi thương hận, tại vì có tình á, tình cảm vợ chồng với nhau á là người ta gây ra những cái thương hận. Thương nhưng mà hận, phải không? Thương thì thương lắm nhưng mà người ta phụ bạc mình thì hận. Mà thường thường ở trong gia đình á, thương hận nhiều. Nếu chúng ta không phải Phật tử á, nói ở đây là nói không phải Phật tử nha, chứ không phải Phật nói cái gì đâu, cái gì giác ngộ lắm rồi. Nói đâu có nói tới cái gì, mà nói người đời, thấy không? Rồi giận tức rồi thương hận rồi là những cơn sốt á, cái đó là năm, những cái năm cái cơn sốt mà nó ăn mòn thân tâm con người cho đến khi mà đến cái giờ phút già rồi ngã năm ra chết á, thì cũng tiền nó cũng chưa có giải quyết xong, rồi tài sản á thì nó còn bấp bênh, rồi danh dự thì chưa nắm tới, rồi ăn uống á thì chưa ăn được món ngon Nhật lạ nào hết, chỉ ăn sơ sơ vài á, ăn sơ sài thôi. Rồi ngủ á thì không đủ, tại đi làm về ngủ không đủ, ở đây đa số ngủ không đủ. Trái lại á, Đức Phật nói à, nguồn an vui lâu rồi mà Đức Phật dạy chúng ta á là sự tự do và thảnh thơi. Nếu mình có gia đình mà đâu có tự do đâu, đi đâu cũng phải thưa trình, đi đúng giờ, về đúng giờ, ăn uống thì phải thế nào, làm gì cũng phải hỏi á, phải hỏi người kia hết á, phải không? Không được, không được tự do thảnh thơi. Mà cái nguồn ăn vui lâu rồi nó là mình phải biết buông xả. Đức Phật nói vậy, mình phải biết buông xả là sự tỉnh thức. Mình tỉnh thức á thì những cái bóng dáng trong lòng nó ám mình á thì nó làm sao? Nó tan đi hết à. Giống như sự tỉnh thức giống như là một cái nhà tối á, mà bật cái đèn sáng lên thì cái nhà mình tự nhiên sáng à, hay vậy đó. Rồi tỉnh thức nè, rồi làm cho xinh đẹp, làm xinh đẹp học chưa? Học rồi. Rồi sống với thực tại, phải biết sống với thực tại. Thì lần lần Đức Phật sẽ nói cho cái gì? Vậy thế nào là tạo cho mình một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc thật sự? Mình làm thế nào để tạo cuộc sống vui tươi, hạnh phúc thật sự mà không phải tạo hạnh phúc vui tươi trên ngũ dục lạc này? Đó, không phải đó. Để chúng ta để chi? áp dụng vào đời sống của người Phật tử để cho được dứt hết những đau khổ, những thương hận của kiếp người đó. Cuối cùng rồi chúng ta được đạo, đạt cái đạo quả ra khỏi thế gian này luôn, có phải không? Người Phật tử mình phải bám sát theo phương pháp của Phật để tránh những đau khổ, những uất hận, những thèm khát, có những vướng mắc để chúng ta đạt đạo và ra khỏi thế gian. Thì Đức Phật á bắt đầu trình bày cho quý vị cái nào là khổ, cái nào là vui á. Thì á, quan niệm hạnh phúc của đời người á là một á là phải có tiền. Thì Đức Phật nói nè, người đời thường nghĩ rằng á, muốn bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc an vui á thì phải chạy đông chạy tây để làm ra tiền. Không có tiền đâu, ai cũng phải làm ra tiền đó đó. Tảng đá nó thường ngủ dậy, muốn ngủ thêm cũng được, là phải tách vỏ đi là để làm gì, để kiếm tiền cái gì nữa. Bây giờ hỏi ai cũng phải kiếm tiền hết, cho đến mình ăn tất nghiệp đây thì đứng mấy đó, đứng nằm mấy gì đó ra bóng mấy cũng để làm gì, cũng tiền à, khổ vậy đó phải không? Mình phải mới cười đó. Vì tiền bạc là điều kiện tất yếu, là nguồn vui trong gia đình, có phải không? Nên ta nói là có tiền cái gì, có tiền mua tiền cũng đạt, đồng tiền nối liền khúc ruột, có phải không? Đó, tiền ở bên Việt Nam bữa có về tôi nghe nó nói một hơi nín thở luôn á. Nó hơi cái nói mình nói là nghe coi, cái nó nói với tiền là tiên bảo Phật, là sức bậc tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, rồi cái đài danh vọng, cái lộng che thân, rồi tán căn công lý, đồng tiền hết ý rồi chị cô. Nói vậy, nói cười đó. Mà cô dịch bệnh á, cô cũng đi tour, cô đi xa, cô đi Hà Nội đó, cô đi tour qua Trung Quốc luôn, cô đi tour đó mà mấy ngày, cho nên đi trong tour nên nó cũng vui như đi Trung Quốc vậy đó, vui lắm. Trần cô cũng học được nhiều cái không, cho nên thứ hai là gì? Thứ hai á là phải lập gia đình. Đó là phải lập gia đình thôi, không có lập gia đình thì má nhắc của ai, phải không? Cái mạng lý vợ đi, còn mình tính ở giá thì vậy. Cho nên hỏi cô nè, cô biết lập gia đình rất là khổ ấy chứ. Mà mấy đứa Phật tử cô bên đảo á, bây giờ nó vẫn còn không có gia đình. Lâu lâu cô gặp dưới camera nó chạy lên đây, cô hỏi là sao bộ mẹ không tính lập gia đình đó, cái này mày còn ở vậy với thằng kia. Cô hỏi nó vậy. Thôi cũng sợ lắm cô à, ở vậy nè. Năm nay nó năm mấy tuổi, nó không lập gia đình, mà nó biết là khổ cho nó không lập. Vậy mà cô cũng nhắc nó hỏi tại sao biết cái khổ em. Bởi vì người ta thứ hai là phải lập gia đình, có chồng, có vợ, có con cháu, có tình ái, có gia tộc mới được an vui trong đời sống. Thứ hai á là phải hoàn niệm gì không, con mình lớn lên cũng hối phải không. Rồi thứ ba á là phải có địa vị, có tiếng tăm trong xã hội, phải đi học để có bằng cấp cao để bảo đảm cho sự sống suốt đời. Trời á là sao, để mình có quyền hành đối với những người xung quanh mình á. Thì cái đó là cái nguồn vui, cái nguồn hạnh phúc của cuộc đời. Thứ tư á là được đầy đủ nhu ăn sang trọng, cao lương mỹ vị ra, những thực phẩm bổ dưỡng nữa, phải ăn gì đó cho nó bổ, vô gã gì hồng gì cho nó bổ, rồi gì đó tùm lum bỏ ra, phải bổ cho nó ăn này, là người đời những cái mê mờ đó. Thứ năm là được đầy đủ niệm ấm chăn em giấc ngủ đầy đủ. Thì Đức Phật gọi là ngủ dục lạc. Người ta thì thấy là hay, là đẹp, là hạnh phúc, là vui, nguồn vui. Nhưng mà Đức Phật nói đó là ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc á là tài sắc danh thực thì, phải không? Tài sắc danh thực thì, tài là tiền, sắc á là những cái sắc chất. Sắc chất ở đây á là nhà này, cửa này, xe này, cổ, đồ đạc, tiện nghi á, thì gọi là sắc chất. Đó, sắc đây á, nó gọi, nó có hai loại, ái dục và sắc dục. Nhưng mà ngũ dục lạc ở đây Đức Phật gọi chung á, tài sắc danh thực thì gọi là ái dục. Tại vì tại sao gọi là ái dục? Bởi vì ai cũng thích tiền đó đó, rồi ai cũng thích vợ đẹp chồng tài, thấy không? Rồi thích nhà cao cửa rộng, xe cộ, đồ đạc tò tới của ý rồi không à. Nó cũng thuộc về sắc này. Sắc này nó có hai, là sắc chất và sắc dục. Sắc dục là tình dục, thứ hai là đồ đạc của quý á. dân nó là hồi nãy con nói rồi đó, dân dự đó, quyền tước đó, học cao bằng cấp cao, còn Phật ở đây là ăn ngon nè thì là ngủ. Vậy á là ngủ dục lạc á là năm cái này, phải không? Năm cái này ai cũng giúp, đúng không? Cái này cũng giúp ai cho nhà về mừng liền à.
Cô còn mừng lắm chứ quý vị.
Thì Đức Phật nói như này, Đức Phật phân tích nè, cái khổ của ngũ dục lạc như thế nào. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói về tiền ha, tài là tiền, cái khổ của sự kiếm tiền như thế nào. Giờ Đức Phật nói nè, muốn có nhiều tiền á là con người ở đời họ phải xài tấm thân cũng như đầu óc thật là nhiều. Trong cái thân mình đi làm thì phải tính toán buôn bán, nếu mình làm chủ á mình xài cái đầu óc của mình xài người ta, nhưng mà mình phải sắp xếp, phải không? Rồi đem sức lực để đổi lấy đồng tiền, có phải vậy không? Rồi có khi còn thua lỗ, rồi có khi là bị gạt gẫm, có khi đầu óc rất là căng thẳng kiếm tiền á, rồi bị người ta, mình tiền nhiều thì bị người ta làm sao, ganh tị. Rồi mình á tiền nhiều thì mình sợ sợ, mình phải lo mua cái gì, cái tủ sắt vừa bỏ vô tối sợ ông trộm nó lấy, không? Nếu giàu có lắm tiền nhiều của thì sợ ông trộm ăn cướp giết chết nè. Còn không có tiền thì lo cho có tiền thì cũng phải đi làm, có tiền thì lo có tiền, khổ gì có tiền. Không tiền thì cũng khổ vì không tiền phải lo đi làm, còn có tiền thì lo ăn trộm lấy, rồi lo cho việc nợ, phải không? Đủ thứ gì có tiền, cái có triệu trăm ngàn để trung tâm không chịu đâu, phải lo đi cho mượn cho dây, cho mượn cho dây để bữa cho vợ, bây giờ tiền xong cũng âu sầu khổ não à, có tiền không tiền gì cũng khổ hết á. Cái phần ấy vậy đó, cửa đóng then gài nằm ngủ không yên, tâm hồn sao chuyến, có tiền á đó. Có bài thơ nói vậy nè, chán cái tiền á, có nhiều người đã chán cái tiền mà nói cho bạn án chi mi rứa hỏi tiền, rồi mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi dễ nhân tình thẳng quá chiên, mi đạp cương đường vào một xó, mi xuôi nhân nghĩa dẹp hai bên, mi xuôi thế giới đông nhau mãi, bạc án chi mi rứa hãy tiền. Có phải là tiền á, cái này là những cái chứng minh mà những người đi kiếm tiền người ta khổ, người ta nói với mình không? Vậy á, người đời á, người đời chứ không phải mình ở đây nha. Cái quan niệm tiền là vui, nhưng mà sự thật ở đây thì mình sao? Mình là người tử, mình có trí huệ, mình thấy cái sự kiếm tiền rất là khổ. Bởi vì bây giờ mình phải sống sao đây? Có thì tài thì có, không có là thôi. Không phải vì tiền mà mình phải làm sao? Làm cái tâm mình sao chiến. Chứ không phải cô nói là bây giờ tiền nó về đâu, bỏ hết đừng có tiền. Không có tiền ta được, cô cũng phải có tiền để cô chữa sang từ tiền thế nào, phải không? Nhưng mà có, mình tính là có, không theo không, mình không có coi quan trọng gì hết. Đừng có gì quá quan trọng. Đó. Thứ hai là có gia đình, vợ chồng, con cháu là một chiều thích tối buộc cả cuộc đời. Người đời thường nói con là nợ nè, vợ là quan gia, cửa nhà nghiệp báo, phải không? Vợ là quan gia nhưng mà chồng có quan gia không? Quan, ta nói là nói những thứ đó là sao, thường thường ở trong kinh hay nói vợ quá không nói chồng, chồng là quan gia đó gì. Rồi bữa qua có người tới đây nè, đã 10 năm trời sống như một người chồng á, giúp hai đứa con, mà cái ông chồng này không có đi làm đâu, không đi làm, ngày tối đi đi da mà, rồi đi đá gà đá đồ chơi không à, mà về á là tiểu đưa tiền, không đưa tiền á thì đánh lộn, đá bể nhà bể cửa hết, mà bả phải đi mang mướn nuôi con mà nuôi luôn chồng. Mà bây giờ á hả, bả muốn bỏ, ta bả hỏi cho phụ, bây giờ con đi cho phụ rồi, bây giờ cũng muốn bỏ không được. Cô không biết ở trong gia đình đâu rồi, nói bỏ giết thằng đô. Cô mới hỏi á, ngồi kể á, buồn lắm, 10 năm nay con khổ lắm, bây giờ con tính bỏ nó, mà nó nói hay bỏ nó thì nó sẽ đâm chết hết gia đình luôn, nó đâm nó chết luôn à. Giờ làm sao giờ, bây giờ cũng khổ, hiện nay đang khổ mà nó ở đây đó, khổ ghê lắm, giống như địa ngục vậy đó, khổ gì lắm đó. Con là nợ này, vợ chồng là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, phải không? Nhà cửa hư hoài không nghiệp báo cho được, dư thằng 200 đô là bắt đầu nó hư cái này cái nọ là cũng ba chứ hết à. Nhà cửa khổ lắm, cái chùa cô cũng thấy khổ không có gì. Biết vợ chồng tình nghĩa thì đổi thay có hồi á, phải không? Ban đầu thì cũng thương làm vợ làm chồng, nhưng mà sau này tự nhiên không có thương, cái ông nó ông đi một lần nửa tháng mới về đó vậy, đi mới bật được chân vậy đó, già chân chân vậy đó. Rồi đi về đi xe không về rồi đòi tiền rồi sao, vợ chồng có nhiều người ở ngoài đời họ phản bội chia tay nhiều lắm á, 10 gia đình nó bảy bảy ông về chuyện ra cái vợ rồi qua đây tan nhà nát cửa hết rồi đó. Còn con cháu thì sao, con cháu là món nợ suốt kiếp quý vị, suốt cuộc đời quý vị, quý vị nằm xuống chết thì vẫn còn lên cái đó thôi. Bởi vì ta có câu ở tù còn có, ở tù còn ngày mãn tù, nợ nần con cháu thiêu thu khổ sầu. Khi mà gả vợ chồng cho nó rồi, quý vị cũng phải theo dõi nó làm ăn sao. Rồi khi nó đẻ con ra quý vị cũng phải coi con cho nó luôn, để nó đi làm kiếm tiền cho mấy nó nghèo khổ lắm. Bây giờ một bà mà nuôi á, có một đứa mình đây à, đã nuôi hai ba đứa, bây giờ nó thấy má ba nuôi nó đẻ thêm, cho nên bây giờ thằng Năm à, cái đất chưa đâu, cái vô thằng phụ á nó chưa đâu, mười lượng năm tới là sáu, năm nữa là bảy, bà bây giờ bà tính mười đi cho bà khỏi cái đau khổ không, bà tính năm mà đau khổ lắm, bà tính mười đi, rồi nó còn năm mà bà còn xuống được bực phải không, khỏe một chút đi, nó nói vậy là cũng cười chứ. Nợ nần con cháu liên đô khổ sầu thiệt. Mà vợ chồng á, cái gì biết không, 15 phút sau là thành người dân à, có phải vậy không? Nó có bền chắc gì hết á, bền chắc gì hết á. Mình sống thì mình sống vậy thôi, nhưng mà mình đừng có tính lâu bền á, mình sống vậy á. Cho nên khi lập gia đình rồi thì sao, mình cái mạng mình lo không nổi, mình phải lo cái mạng thứ hai, hai cái mạng, phải không? Cô chú tôi nói rồi, rồi tiêm đẻ đứa con ra là ba cái mạng nè, rồi đẻ đứa con đó là bốn cái mạng, đẻ đứa con là năm cái mạng. Rồi mình á, mình sống á, một mình đây mà mình sống trên nó năm cái ý kiến kia nè. Rồi chưa nói tới là ba vợ với má vợ với em vợ nữa, nó tới nó cưới người vợ á, người vợ á, chuyện vợ nghe lời, nó có thêm 100 ý kiến nữa là bao nhiêu, 100 để mấy nè. Mình làm sao mình giải quyết hết cho mình thấy cái ý kiến tham lam mà sân hận của những người kia, họ tham vọng lắm mà, thấy không? Cho nên á, khi bạn vợ nó về nhà nó mới chơi một lát về là nó dây mình liền đẩy nó nghe lời bên kia. Cho nên năm trước ở đây có bao nhiêu gia đình nữa tới biết là nó cũng cấm về nhà, nếu mà về nhà ba má này á thì ta bỏ mày, thì chịu thì nhờ mày chịu thôi. Rồi cuối cùng là đâu, nó không về nữa luôn. Tại vì á, ở đây nói cô đó, nó không cấm không cho về ba má con. Đấy, tại vì con về con nghe lời ba má con, con về con nói với người ta, ta đi làm đồ bắt mặt tối rồi, về đến nhà thấy cái mặt này á, là sư tử Hà Đông rồi, ai thì chịu cho được, thì đừng về nữa. Cô là cô nói thẳng, cô nói thẳng lắm, cô mới sợ. Hỏi mày lấy chồng á, là tao lấy một mình mày thôi, thấy không? Tao lấy vợ là tao lấy một mình mày thôi, tao lấy hết cả nhà ba má mày, thì sao tao chịu cho nổi, phải không? Một cái mạng mày, một ý kiến mày, tao cũng chết rồi đó. Về nhà tao biết chịu cái, tao trăm ý kiến mày thôi được. Rồi á, khi lập gia đình rồi thì mua nhà, phải không? Phải mua nhà, mua nhà thì nợ nhà, tới kế là một ngàn, phải dập chết không? Rồi á, là nó ăn, nó không phải đi chợ, rồi lo áo mà. Thì đi shop mua quả mới hoài, phải không? Gặp bà mấy vợ, mấy ông chồng mà sống nữa là nó chết luôn á. Đó, rồi giày dép, đồ dùng son phấn nữa. Rồi ra nữa, bệnh hoạn của cái mạng mỗi người, cái bệnh mình đã bệnh rồi, mình phải lo cái mạng bệnh kia. Rồi cái mạng bệnh con, cái mạng bệnh cháu, mạng bà nội, cái mạng bà ngoại. Nội mà bà, mấy vợ, mấy chồng mà nó bệnh trong ngày đêm thì sao? Mình cũng phải đi tâm vậy, phải không? Nó quá khổ sở đi, quá khổ sở đi. Cô thì không có nhớ, nhưng mà cô thấy người ta bị như cô không biết. Tại vì đúng rồi đó nha, khi mình hiểu được ra đó, cái mình ngồi thiền cái mình thấy cái hoàn cảnh của người ta, mình đem bằng hoàn cảnh mình, cái mình quán chiếu á, tự nhiên mình hiểu được người ta đó, mình hiểu rất là sâu sắc, làm như cái hoàn cảnh người ta nó đặt lên mình đó. Thì bởi vì cái lòng từ bi của Bồ Tát á nó rõ, là tại vì nhờ nó quán chiếu cái bình tĩnh thôi. Rồi đó là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, phải không, bao nhiêu đó tiền. Rồi tiền giao tế xã hội, đi đám cưới đám tiệc, có phải là bao nhiêu? Thôi nôi đẹp đá đủ thứ, phải không? Nó chơi ghế nó mời mà bình thường á nó không kiếm mình đâu, nhưng mà tới ngày đám cưới mình đâu, mình ở trong núi nó cũng kiếm nữa. Có nhiều đứa tới nói với cô vậy á, cô nói đúng rồi á, bình thường nó không kiếm mình chi, nhưng mà ở đám cưới nó kiếm thì được, mình nó mời thì nó tốn nhiều, nó chồng mà nha. Sáng đó là sao, tiền đã thốn mấy trăm mà phải lo mấy bận cái áo gì, cái quần gì, có cái chị kia gả đến chỗ vậy thì Phật tử mà nói chị cô, trời ơi tự nhiên cái hồi tâm sự cô à, bữa lên đó, trời ơi ít bữa không có đám cưới cô mà con biết bằng áo nào, chứ tôi thấy cô bận áo dài cái con lên con để tiền miếng lên trên để coi được không, cái tự nhiên hỏi cô gì đó, cái cô tới chứ, ai biết, cô không tin à, mà người ta cũng buồn lắm, tâm sự cô vậy. Trời ơi, lát cái cô đi, cô bỏ chị cô đi, nhưng mà cô nghĩ cái đó là cái nỗi khổ chứ. Đặt tiền lo đi rồi mà phải đóng cái bận áo gì. Cái nói kia cô nói chị ơi, chị à, thì mình hỏi dùm bận áo gì, thì lấy áo đó là bận hay làm cái gì mà phải khổ, nó không được. Mỗi lần đi mà mỗi lần khác, có phải vậy?